From the Conference Center at Temple.
Trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf,
đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ năm và cuối cùng của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến các tín hữu của giáo hội cùng nhiều bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Linda Margetts và Bonnie Goodliffe đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Hỡi con cái của Chúa Trời, hãy cùng đến đây. Sau đó chỉ Carol M. Stevens, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Tell Me the Stories of Jesus.
Oh.
Our dear Heavenly Father,
lòng chúng con tràn đầy lòng biết ơn và tình thương của chúng con đối với Cha. Khi chúng con hội họp với chân của vị tiên tri Monson, chúng con tán trợ ông và thương yêu ông. Chúng con cũng bày tỏ lòng cảm ơn cho các vị cố vấn của ông, và chúng con tán trợ họ và cầu xin Cha ban phước cho họ và gia đình của họ. Chúng con cảm tạ những điều mà họ đã làm để xây cất vương quốc của Cha trong công việc này. Chúng con cảm ơn Cha là những con cái của Cha, để biết rằng chúng con có một cực tính, thiên tính. Chúng con cảm ơn Cha cho những phước lành này và sự hiểu biết này, và cảm tạ có cơ hội hội họp ngày hôm nay để học hỏi và phát triển và được củng cố bởi những người lãnh đạo của chúng con. Cầu xin Cha ban phước chúng con khi chúng con rời buổi họp ngày nay. Chúng con sẽ làm việc trong gia đình và trong cộng đồng và phục vụ những người xung quanh trong các phương cách để làm những điều mà Cha muốn làm chúng con phải làm và trở thành những người mà Cha muốn chúng con trở thành. Và chúng con cầu xin Cha ban phước để chúng con có tai để nghe lời tiên tri của những người tôi tớ của Cha và biết được ý của Cha cho mỗi chúng con và mỗi gia đình của chúng con. Và chúng con cầu xin Cha khi chúng con rời buổi họp này với quyết chí để làm những điều mà Cha muốn chúng con làm, để chúng con sẽ củng cố gia đình chúng con, để chúng con có thể đi ra xã hội và cung cấp và xây dựng vương quốc của Cha. Chúng con thương yêu Cha và con của Cha và biết rằng qua Ngài chúng con có thể trở thành người mà chúng con cần trở nên và bày tỏ tình thương yêu của Cha và cho Ngài trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Jesus.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả Jeffrey R. Holland và Dallin H. Oaks thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo đó sẽ là anh cả Christopher Gordon Jr. thuộc nhóm tu số thầy 70.
On one occasion, Jesus.
Vào một dịp nọ, Chúa Giêsu gặp một nhóm người tranh cãi dữ dội với các môn đồ của Ngài. Khi Đấng Cứu Rỗi hỏi về nguyên nhân của cuộc tranh cãi này, người cha của một đứa trẻ bị quỷ ám bước tới và nói rằng ông đã xin các môn đồ của Chúa Giêsu ban một phước lành cho con trai mình, nhưng họ đã không làm được điều đó. Vì đứa bé vẫn còn nghiến răng, sùi bọt mép và nổi kinh phong trên mặt đất. Người cha kêu cầu Chúa Giêsu với giọng nói đầy tuyệt vọng. Nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu Thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Niềm tin ban đầu của người đàn ông này rất giới hạn, theo như người ấy thú nhận. Nhưng ông ta có một ước muốn khẩn cấp, mạnh mẽ thay cho đứa con một của mình. Chúng ta được cho biết rằng điều đó là đủ tốt để bắt đầu rồi. Anma nói, ngay cả nếu các ngươi không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin. Vì không còn có hy vọng nào khác, người cha này sử dụng đức tin mà ông có và khấn nài Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Tôi khó có thể đọc được những lời này mà không khóc. Đại danh từ số nhiều chúng tôi rõ ràng là được sử dụng một cách cố tình. Quá vậy, người đàn ông đó nói, cả gia đình chúng tôi đang khấn nài. Chúng tôi không ngừng cố gắng và chúng tôi mệt mỏi quá rồi. Con trai của chúng tôi ngã vào lửa, ngã vào hồ nước. Nó gặp nguy hiểm liên tục và chúng tôi sợ cho nó liên tục. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Xin Ngài giúp đỡ. Chúng tôi sẽ biết ơn đối với bất cứ điều gì Ngài có thể làm cho. Một phần phước lành chỉ là một tia hy vọng, một giúp đỡ nhỏ nhặt nào đó để nâng cái nặng của mẹ đứa bé này mỗi ngày trong cuộc sống của bà. Người cha này nói, nếu Thầy làm được việc gì, và câu nói này được Đức Thầy lặp lại cho ông ta, kẻ nào tin. Thánh Thư chép, tức thì không chậm rãi cùng chẳng ngờ vực hoặc ngoài nghi mà là tức thì. Người cha kêu khóc trong khi bày tỏ nỗi đau đớn của mình. Tôi tin. Xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Để đáp lại cho đức tin mới và vẫn chỉ có một phần, Chúa Giêsu chữa lành đứa bé, gần như thật sự là làm cho nó sống lại từ cõi chết, như Mark đã mô tả sự kiện này. Khi suy nghĩ về câu chuyện đầy cảm động này từ Thánh Thư, tôi muốn nói thẳng với những người trẻ tuổi của giáo hội, trẻ về phương diện tuổi tác, hoặc trẻ trong những năm làm tín hữu, hoặc trẻ trong những năm có đức tin, trong cách nào này hoặc cách khác, điều đó nên bao gồm tất cả chúng ta. Điều nhận xét đầu tiên về câu chuyện này là khi đối phó với thử thách của đức tin, trước hết, người cha khẳng định sức mạnh của mình, và chỉ lúc đó ông ta mới thừa nhận giới hạn của mình. Lời nói ban đầu của ông là lời khẳng định và không do dự. Thưa Chúa, tôi tin. Tôi sẽ nói với tất cả những người nào muốn có thêm đức tin, thì hãy nhớ tới người đàn ông này. Trong những giây phút đầy sợ hãi, nghi ngờ hoặc trong những lúc gặp rắc rối, hãy duy trì đức tin mà các anh chị em đã có được, ngay cả khi đức tin đó rất hạn chế. Chúng ta đều cần phải phát triển trên trần thế. Và tất cả chúng ta đều trải qua một điều gì đó về phần thuộc linh, tương tự như sự hoạn nạn của đứa bé này hoặc nỗi tuyệt vọng của người cha này. Khi những giây phút đó đến và có vấn đề xảy ra, và những vấn đề đấy không được giải quyết ngay lập tức, thì hãy bám chặt vào điều gì mà các anh chị em đã biết và đứng vững cho đến khi hiểu biết thêm. Chính vào lúc xảy ra vấn đề này, đúng phép lạ này, Chúa Giêsu đã nói, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy rời đây qua đó, thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chiều sâu đức tin hoặc mức độ hiểu biết của các anh chị em không phải là điều quan trọng. Việc các anh chị em cho thấy tính liêm khiết đối với đức tin mình thật sự có và lẽ thật mà các anh chị em biết mới là quan trọng. Điều nhận xét thứ hai khác một tí so với điều nhận xét đầu tiên. Khi có vấn đề và các câu hỏi nảy sinh, thì đừng bắt đầu tìm kiếm đức tin bằng cách nói rằng các anh chị em không có nhiều đức tin, mà hãy bắt đầu bằng sự không tin của mình. Đó là một điều rất khó làm. Bây giờ tôi xin được nói rõ về điểm này. Tôi không yêu cầu các anh chị em giả vờ có đức tin mà mình thật sự không có. Tôi yêu cầu các anh chị em hãy chân thành với đức tin mà các anh chị em thật sự có. Đôi khi chúng ta hành động như thể một lời tuyên bố trung thực về sự nghi ngờ lại là một biểu hiện cao quý của lòng can đảm về mặt đạo đức hơn là một lời tuyên bố trung thực về đức tin. Không phải như thế đâu. Vậy thì tất cả chúng ta nên nhớ tới sứ điệp rõ ràng của câu chuyện này trong Thánh Thư. Hãy thành thật về những thắc mắc của mình là điều các anh chị em cần phải làm. Chúng ta đều có thắc mắc về một điều gì đó, nhưng nếu các anh chị em và gia đình của mình muốn được chữa lành, thì đừng để cho những thắc mắc đó cản trở không cho đức tin mang đến phép lạ. Hơn nữa, các anh chị em có nhiều đức tin hơn các anh chị em nghĩ nhờ vào điều sách Mạc Môn gọi là những bằng chứng hiển nhiên lớn lao. Chúa Giêsu phán, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Và những thành quả của việc sống theo phúc âm thật được thấy rất rõ trong cuộc sống của các thánh hữu ngày sau ở khắp mọi nơi, như Phêrô và Giăng đã nói với những người Pharisee. Tôi cũng nói với các anh chị em, chúng ta chỉ có thể nói những sự việc mà mình đã nghe thấy. Và những gì chúng ta đã nghe thấy là một phép lạ đáng kể đã được thực hiện trong cuộc sống của hàng triệu tín hữu của giáo hội này. Điều đó không thể chối cãi được. Thưa các anh chị em, công việc thiêng liêng này đang tiếp diễn và các phước lành của công việc này được nhìn thấy ở khắp nơi. Vậy nên đừng quá lo lắng nếu thỉnh thoảng có vấn đề nào xảy ra và cần phải được xem xét, hiểu và giải quyết. Thật sự, có những vấn đề và chúng sẽ cần phải được xem xét, hiểu và giải quyết. Trong giáo hội này, điều chúng ta biết là quan trọng hơn bất cứ điều gì chúng ta không biết. Và hãy nhớ rằng, trong hạ thiên giới này, thì tất cả mọi người đều phải sống bằng đức tin. Vì thế, hãy tử tế đối với sự yếu đuối của con người, sự yếu đuối của riêng các anh chị em, cũng như sự yếu đuối của những người phục vụ trong một giáo hội được những người nam và người nữ tình nguyện lãnh đạo. Ngoại trừ trường hợp của con trai độc sinh hoàn hảo của Ngài, thường đấy đã phải làm việc với những người không hoàn hảo. Điều đó chắc hẳn phải làm cho Ngài bực bội vô cùng, nhưng Ngài đã sẵn lòng đối phó vì điều đó. Vì thế, chúng ta cũng nên làm như thế. Và khi các anh chị em thấy có điều gì không hoàn hảo, thì hãy nhớ rằng giới hạn không phải là sự thiêng liêng của công việc này. Như một nhà văn đại tài đã ám chỉ, khi sự tràn đầy vô hạn bị đổ ra, thì đó không phải là lỗi của dầu nếu có mất mát vì những cái bình chứa hữu hạn không thể chứa đựng hết. Những cái bình chứa hữu hạn không có các anh chị em và tôi. Thế thì hãy kiên nhẫn và biết tha thứ. Điều nhận xét cuối cùng, khi nỗi nghi ngờ hoặc khó khăn xảy đến, đừng ngại yêu cầu được giúp đỡ. Nếu muốn được giúp đỡ một cách khiêm nhường và chân thành như người cha này đã làm, thì chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ đó. Thánh Thư nói ước muốn thiết tha như thế là chú ý thật sự, được đeo đuổi một cách hết lòng, không hại động giả nghĩa và lừa dối trước mặt Thượng Đế. Để đáp lại lời khấn cầu được lặp đi lặp lại đó, tôi làm chứng rằng Thượng Đế sẽ luôn luôn gửi đến sự giúp đỡ từ cả hai phía của tấm màn tre để củng cố niềm tin của chúng ta. Tôi đã nói rằng tôi đang nói chuyện với các bạn trẻ. Tôi vẫn còn làm như thế. Gần đây, một cậu bé 14 tuổi đã hơi ngập ngừng nói với tôi, "Thưa anh Holland, tôi chưa dám nói rằng tôi biết giáo hội là chân chính. Nhưng tôi tin rằng giáo hội là chân chính. Tôi ôm cậu bé đó thật chặt với tất cả lòng nhiệt tình của mình. Tôi nói với em ấy rằng niềm tin là một từ quý giá, một hành động thậm chí còn quý giá hơn nữa. Và em ấy không bao giờ cần phải xin lỗi vì chỉ tin mà thôi. Tôi nói với em ấy rằng chính Đấng Kitô đã phán, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đó là cụm từ đã mang thanh niên Gordon B. Hinckley đi làm công việc truyền giáo. Tôi đã nói với cậu bé này rằng niềm tin luôn luôn là bước đầu tiên hướng tới sự tin chắc và rằng mỗi tín điều của chúng ta đều có định nghĩa đức tin và bắt đầu với cụm từ chúng tôi tin. Và tôi nói với em ấy rằng tôi hãnh diện biết bao về em ấy, về tính trung thực của em ấy, trong khi vất vả để biết được giáo hội là chân chính. Giờ đây, sau khi đã sống và học hỏi gần 60 năm, kể từ khi còn là một thiếu niên 14 tuổi, chỉ biết tin, tôi tuyên bố một số điều tôi biết. Tôi biết rằng Thượng Đế, vào mọi lúc, trong mọi cách thức và trong mọi trường hợp, là Cha Thiên Thượng nhân từ. Tôi biết Chúa Giê-xu là con hoàn hảo duy nhất của Ngài. Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó mạng sống của Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Cha lẫn vị Nam Tử để cứu chuộc tất cả chúng ta là những người không hoàn hảo. Tôi biết Ngài đã sống lại từ cõi chết, và vì Ngài đã làm như thế, nên các anh chị em và tôi cũng được như thế. Tôi biết rằng Joseph Smith là người đã thừa nhận rằng ông không hoàn hảo. Tuy nhiên, ông đã được chọn làm công cụ trong tay của Thượng Đế để phục hồi phúc âm trường cửu cho thế gian. Tôi cũng biết rằng khi làm như thế, đặc biệt là qua việc phiên dịch sách Mạc Môn, ông đã dạy cho tôi biết thêm về tình yêu thương của Thượng Đế, thiên tính của Đấng Kitô và về quyền năng của chức tử tế hơn bất cứ vị tiên tri nào khác mà tôi đã đọc, biết đến hoặc nghe nói đến trong suốt một cuộc đời tìm kiếm. Tôi biết rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là người tận tụy và vui vẻ và đã gần đến 50 năm kỷ niệm ngày ông được sắc phong làm sứ đồ. Ông chính là người thừa kế chính, đáng, với thẩm quyền tiên tri ngày nay. Tôi biết rằng 14 người khác mà các anh chị em tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mạc khải cũng giơ tay tán trợ ông với tấm lòng và các chìa khóa sứ đồ của họ. Tôi tuyên bố những điều này cùng các anh chị em với lòng tin chắc mà Phira gọi là lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, một hạt giống niềm tin từng là nhỏ bé đối với tôi, đã phát triển thành cây sự sống. Vì vậy, nếu đức tin của các anh chị em được thử thách một chút vào lúc này hoặc bất cứ lúc nào trong cuộc sống của các anh chị em, thì tôi mời các anh chị em hãy dựa vào đức tin của tôi. Tôi biết công việc này là lẽ thật thực sự của Thượng Đế. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu cho phép nỗi nghi ngờ hoặc quy giữ làm cho chúng ta không sống theo con đường và những lời giảng dạy của Phúc Âm. Hãy tiếp tục hy vọng, hãy tiếp tục tiến bước, hãy thành thật thừa nhận những thắc mắc và lo lắng của các anh chị em. Nhưng trước hết, hãy củng cố đức tin của mình. Vì đối với những kẻ tin, tất cả những sự việc đều có thể thực hiện được. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
One of our most beloved hymns. Một trong những bài thánh ca ưa thích nhất của chúng ta được trình bày bởi đại ca đoàn Tabernacle buổi sáng hôm nay bắt đầu với những lời này. Đi cùng với ta, lời Chúa phán vậy. Theo lối Giê-xu, hiệp nhất một thôi. Hãy dấn bước theo Ngài vì chuộc ta, nhất tự yêu dấu của Đức Chúa Trời. Những lời ca ấy được soi dẫn bởi lời mời gọi đầu tiên của Đấng Cứu Rỗi cho các môn đồ của Ngài, do một người Scotland tên là John Nicholson viết. Giống như nhiều vị lãnh đạo đầu tiên của chúng ta, ông học rất ít, nhưng có một tình yêu mến sâu đậm đối với Đấng Cứu Rỗi và kế hoạch cứu rỗi. Tất cả các sứ điệp của đại hội này giúp chúng ta đi theo bước chân của Đấng Cứu Rỗi, là Đấng mà tấm gương và những lời giảng dạy của Ngài xác định con đường dành cho mỗi tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Cũng giống như các Kitô hữu khác, các tín hữu giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô học hỏi về cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi như đã được báo cáo trong các sách Tân Ước Matthew, Mark, Luca và Giăng. Tôi sẽ ôn lại các tấm gương và những lời giảng dạy được chứa đựng trong bốn cuốn sách này của Kinh Thánh và mời gọi mỗi người chúng ta cùng tất cả các Kitô hữu khác cân nhắc việc làm thế nào giáo hội phục hồi của Ngài và mỗi người chúng ta hội đủ điều kiện là các tín đồ của Đấng Kitô. Chúa Giêsu đã dạy rằng báp têm là cần thiết để vào vương quốc của Thượng Đế. Ngài bắt đầu giáo vụ của Ngài bằng cách chịu phép báp têm. Ngài và các tín đồ của Ngài đã làm phép báp têm cho những người khác như vậy. Chúng ta cũng làm như vậy. Chúa Giêsu bắt đầu thuyết giảng bằng cách mời gọi những người nghe Ngài nên hối cải. Đó vẫn là sứ điệp của các tôi tớ của Ngài cho thế gian. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã ban cho các lệnh truyền và Ngài dạy: nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ngài cũng khẳng định rằng việc tuân giữ các lệnh truyền của Ngài sẽ đòi hỏi các tín đồ của Ngài phải từ bỏ điều mà Ngài gọi là sự người ta tôn trọng và lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng cảnh cáo: nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Như sứ đồ Phi-e-rơ về sau tuyên bố, các tín đồ của Chúa Giê-xu phải là dân thánh. Các thánh hữu ngày sau hiểu rằng chúng ta không nên thuộc về thế gian hoặc ràng buộc với lời truyền khẩu của loài người. Nhưng giống như các tín đồ khác của Đấng Kitô, đôi khi chúng ta thấy khó khăn để tách biệt chúng ta khỏi thế gian. Một số người sống cuộc sống của họ theo đường lối của thế gian. Vì như Chúa Giê-xu đã phán về một số người mà Ngài đã giảng dạy, họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Nhưng việc không làm theo Đấng Kitô đều quá nhiều và quá nhạy cảm để liệt kê ra ở đây. Những việc này bao gồm tất cả những điều từ những việc thực hành theo thế gian như việc tránh đụng chạm đến những thực hành của người khác và ăn mặc chải chuốt thái quá đến nỗi rời xa các giá trị cơ bản như tính chất vĩnh cửu và chức năng của gia đình. Những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu không có nghĩa chỉ là lý thuyết. Những lời giảng dạy này phải luôn luôn được hành động. Chúa Giê-xu dạy: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Và phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Trong một bài thánh ca ưa thích khác, chúng ta hát: thưa Đấng Cứu Rỗi, cho con xin học cách yêu mến Ngài, đi theo con đường Ngài đã vạch ra cho thấy. Thưa Đấng Cứu Rỗi, cho con xin học cách yêu mến Ngài, thưa Chúa, con sẽ noi theo Ngài. Như Chúa Giê-xu đã dạy, người nào yêu mến Ngài thì sẽ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Họ sẽ trở nên vâng lời cũng giống như lời trong bài nói chuyện của Chủ tịch Monson buổi sáng hôm nay. Việc noi theo Đấng Kitô không phải là cách thực hành thất thường hoặc thỉnh thoảng, nhưng là cam kết liên tục và cách sống để áp dụng bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy nguyên tắc này và cách chúng ta nên được nhắc nhở và củng cố để làm theo nguyên thức này khi Ngài thiết lập giáo lễ tiệc thánh, lễ ban thánh thể như những người khác gọi như vậy. Chúng ta biết từ sự mặc khải hiện đại rằng Ngài truyền lệnh cho các tín đồ của Ngài giữ phần các biểu tượng để tưởng nhớ đến Ngài. Các tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô tuân theo lệnh truyền đó mỗi tuần bằng cách tham dự lễ thờ phượng. Trong đó, chúng ta giữ phần bánh và nước và giao ước rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện luôn. Ngài cũng nhơ lên gương đó khi Ngài thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời trước khi Ngài kêu gọi 12 vị sứ đồ. Cũng giống như các Kitô hữu khác, chúng ta cầu nguyện trong tất cả các buổi lễ thờ phượng của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện để có được sự hướng dẫn. Chúng ta giảng dạy rằng chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện cá nhân và quỳ xuống cầu nguyện chung với gia đình hàng ngày. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Và chúng ta làm như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Đấng Cứu Rỗi kêu gọi 12 vị sứ đồ phụ giúp trong giáo hội của Ngài và ban cho họ các chìa khóa và thẩm quyền để tiếp tục công việc của Ngài sau khi Ngài chết. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Tuân theo khuôn mẫu này trong cách tổ chức của giáo hội và cách truyền giao các chìa khóa và thẩm quyền cho các sứ đồ. Một số người được Chúa Giêsu kêu gọi đi theo Ngài đã không đáp ứng ngay, nhưng đã tìm cách trì hoãn để thực hiện các nghĩa vụ riêng trong gia đình. Chúa Giêsu đáp, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Nhiều thánh hữu ngày sau thực hành điều ưu tiên mà Chúa Giêsu đã dạy. Điều này gồm có tấm gương kỳ diệu của hàng ngàn người truyền giáo cao niên và những người khác đã để lại con cháu mình nhằm thi hành bổn vận truyền giáo mà họ đã được kêu gọi. Chúa Giêsu đã dạy rằng Thượng Đế tạo dựng người nam và người nữ và rằng người nam phải rời cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình. Sự cam kết của chúng ta đối với điều giảng dạy này đã được mọi người biết đến. Trong chuyện ngụ ngôn quen thuộc về con chiên bị mất, Chúa Giêsu đã dạy rằng chúng ta nên làm hết sức mình để tìm bất cứ chiên nào trong bầy đang đi lạc. Như chúng ta biết, Chủ tịch Monson đã nhấn mạnh đến sự hướng dẫn này qua các tấm gương đáng ghi nhớ và những lời giảng dạy của ông về việc giải cứu đồng loại của chúng ta. Trong các nỗ lực để giải cứu và phục vụ, chúng ta noi theo tấm gương độc đáo và những lời giảng dạy dịu dàng của Đấng Cứu Rỗi và tình yêu thương. Ngươi hãy yêu cả lân cận như mình. Ngài còn truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương kẻ thù của mình nữa. Và trong những lời giảng dạy quan trọng của Ngài vào cứu giáo vụ trên trần thế của Ngài, Ngài phán, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu ta, thì ấy là điều mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Là một phần của tình yêu mới lẫn nhau, Chúa Giêsu đã dạy rằng khi chúng ta bị người khác cư xử xấu, thì chúng ta nên tha thứ cho họ. Trong khi nhiều người gặp khó khăn với lệnh truyền khó thực hiện này, chúng ta đều biết về các tấm gương đầy soi dẫn của các thánh hữu ngày sau, đầy lòng nhân từ đã tha thứ, ngay cả trong những cách đối xử xấu nhất. Ví dụ, Chris Williams đã dựa vào đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô để tha thứ cho người lái xe say rượu làm tử thương người vợ và hai đứa con của anh. Chỉ hai ngày sau khi thảm cảnh xảy ra, và tuy vẫn còn đau buồn, những người đàn ông đầy lòng tha thứ này, lúc ấy đang phục vụ với tư cách là một vị giám trợ, đã nói, là một vị môn đồ của Đấng Kitô, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hầu hết các Kitô hữu đều ban phát cho người nghèo túng như Chúa Giêsu đã dạy. Tuân theo lời giảng dạy này, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và các tín hữu của giáo hội hơn những người khác. Các tín hữu của chúng ta đóng góp rộng rãi cho các hội từ thiện, tự mình phục vụ và ban phát cho những người nghèo túng. Ngoài ra, Mỗi tháng, các thánh hữu của chúng ta nhịn hai bữa ăn và biếu tặng ít nhất chi phí của các bữa ăn này làm của lễ nhịn ăn. Và các giám trợ và chủ tịch chi nhánh của chúng ta dùng của lễ đó để giúp các người nghèo túng. Vì chúng ta nhịn ăn để giúp người đói khát là một hành động bác ái, và khi thực hiện với ý định chân thật thì sẽ củng cố phần thuộc linh của chúng ta. Ít có người biết đến dịch vụ nhân đạo trên toàn cầu của giáo hội chúng ta. Bằng cách sử dụng ngân quỹ được các thánh hữu rộng rãi biếu tặng, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô gửi thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác để làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người lớn và trẻ em trên khắp thế giới. Các khoản tặng giữ nhân đạo này tổng cộng là hàng trăm triệu đô la trong thập niên vừa qua đã được biếu tặng cho bất kể tôn giáo, chủng tộc hoặc quốc tịch nào. Nỗ lực lớn lao để cứu trợ của chúng ta sau động đất và sóng thần vào năm 2011 ở Nhật Bản trị giá là 13 triệu đô la tiền bạc và hàng cứu trợ. Ngoài ra, hơn 31.000 tình nguyện viên do giáo hội bảo trợ đã đóng góp hơn 600.000 giờ phục vụ. Sự hỗ trợ nhân đạo của chúng ta cho các nạn nhân của cơn bão Sandy ở miền đông Hoa Kỳ bao gồm những khoản tặng dự lớn do các nguồn viện trợ khác nhau, cộng với gần 300.000 giờ phục vụ trong các nỗ lực dọn dẹp của khoảng 28.000 tín hữu giáo hội. Trong số rất nhiều ví dụ khác vào năm ngoái, chúng ta đã cung cấp 300.000 pound, quần áo và giày dép cho những người tị nạn tại một quốc gia châu Phi là Chad. Trong 25 năm qua, chúng ta đã phụ giúp gần 30 triệu người trong 179 quốc gia. Quả thật, những người gọi là người mặc môn đã biết cách ban phát cho những người nghèo túng. Trong lời giảng dạy cuối cùng của Ngài trong Kinh Thánh, Đấng Cứu Rỗi đã ban lệnh cho các tín đồ của Ngài mang những lời giảng dạy của Ngài đến mọi quốc gia và mọi sinh linh. Từ lúc khởi đầu của sự phục hồi, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đã tìm cách tuân theo lời giảng dạy đó, ngay cả khi chúng ta còn là một giáo hội nghèo và đang gặp khó khăn chỉ với vài ngàn tín hữu. Các vị lãnh đạo đầu tiên của chúng ta gửi những người truyền giáo đi khắp các đại dương phía đông và phía tây. Là một dân tộc, chúng ta tiếp tục giảng dạy sứ điệp của Ngài. Cho đến ngày hôm nay, cái chương trình truyền giáo của chúng ta có hơn 60.000 người truyền giáo toàn thời gian, cộng thêm hàng ngàn người nữa đang phục vụ bán thời gian. Chúng ta có những người truyền giáo ở hơn 150 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu. Khi kết thúc bài giảng trọng đại của Ngài trên núi, Chúa Giêsu đã dạy: "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Mục đích của lời giảng dạy đó là của việc noi theo Đấng Cứu Rỗi, là đến cùng Đức Chúa Cha, là Đấng Cứu Rỗi đã nói về Ngài là Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Từ sự mặc khải cận đại, duy nhất đối với phúc âm phục hồi, chúng ta biết rằng lệnh truyền để hướng về sự toàn hảo là một phần của Thượng Đế Đức Chúa Cha dành cho sự cứu rỗi của các con cái của Ngài. Theo kế hoạch ấy, chúng ta đều là những người kế tự của cha mẹ thiên thượng của mình. Sứ đồ Phao-lô dạy, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, lại nếu là con cái, thì cũng là cả kế tự Đức Chúa Trời và cả đồng kế tự với Đấng Kitô. Điều này có nghĩa, như chúng ta được dạy trong Tân Ước, chúng ta là con kế tự của sự sống đời đời. Và nếu chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì chúng ta sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Tất cả những gì Ngài có, một khái niệm mà trí óc của người trần thế như chúng ta khó có thể hiểu được. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể hiểu rằng vận mệnh tột bậc này trong vĩnh cửu chỉ có thể đạt được nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã dạy rằng chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúng ta tìm cách noi theo Ngài và trở thành giống như Ngài hơn ở nơi đây và mai sau. Vậy nên chính là trong câu cuối cùng của bài Thánh Ca Đi Cùng Với Ta, chúng ta hát: "Khi còn sống nay, ta cứ theo Ngài. Dương thế đầy vơi, ta vẫn lòng tin. Chúa sẽ giữ cho một chỗ thật cao, sống theo đời Chúa là sống muôn đời. Nếu chúng ta đi theo vĩnh cửu, tuân theo lời của Ngài. Tôi làm chứng về đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu Kitô, là đấng mà chúng ta tìm cách noi theo. Những lời giảng dạy và tấm gương của Ngài, Ngài mời tất cả chúng ta đến cùng với Ngài để học nơi Ngài, noi theo Ngài, và như vậy tìm thấy chỗ nghỉ ngơi cho linh hồn chúng ta. Tôi làm chứng về lẽ thật của sứ điệp của Ngài, cũng như về sứ điệp thiêng liêng và thẩm quyền của giáo hội phục hồi của Ngài, trong trung danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My beloved brothers and sisters,
thưa các anh chị em thân mến của tôi, tôi biết ơn được ngỏ lời cùng với các anh chị em vào buổi chiều hôm nay trong khung cảnh của Đại hội Trung ương đầy soi dẫn này. Trong khi nói về một chủ đề thiêng liêng nhất đối với tôi, trước hết tôi muốn thừa nhận với lòng biết ơn về sự tận tâm của rất nhiều Kitô hữu qua các thời đại, kể cả tổ tiên của tôi là những người Pháp Tin Lành và Ireland Công giáo. Bởi vì đức tin và sự thờ phượng Thượng Đế của họ, nên nhiều người trong số họ đã hy sinh địa vị, tài sản và ngay cả mạng sống trong việc bênh vực cho Thượng Đế và đức tin của họ. Là các thánh hữu ngày sau và là Kitô hữu, chúng ta cũng có một đức tin vững mạnh và sâu đậm nơi Thượng Đế được Chúa Cha vĩnh cửu và nơi vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Lòng tận tụy đối với Thượng Đế sẽ mãi mãi là một vấn đề thiêng liêng và riêng tư giữa mỗi người chúng ta và đấng sáng tạo của mình. Công cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta chỉ nhằm mục đích để hiểu Thượng Đế là ai và để chúng ta được trở về sống với Ngài. Đấng cứu rỗi cầu nguyện lên Cha Ngài và sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Kitô là đấng Cha đã sai đến. Ngay cả với sự hiểu biết về lời phán này của chính đấng cứu rỗi, quan điểm phổ biến về thiên tính của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong suốt nhiều thế kỷ, cũng như ở giữa đa số nhân loại, rõ ràng là mâu thuẫn với những lời dạy của Thánh Thư. Chúng tôi trân trọng trình bày rằng, ở ngay trọng tâm điểm của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của phúc âm để cứu rỗi là một sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Tầm quan trọng của nguyên tắc cơ bản nhất của phúc âm này của Chúa Giêsu Kitô đã được xác nhận bởi khải tượng thứ nhất của tiên tri Joseph Smith vào năm 1820. Vì tiên tri có viết, tôi thấy có hai nhân vật đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng, đây là con trai yêu quý của ta, hãy nghe lời người. Kinh nghiệm này của thiếu niên Joseph được tiếp theo sau bởi nhiều khải tượng và mặc khải cho biết rằng Thượng Đế thực sự tồn tại. Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là hai đấng riêng biệt và khác biệt. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng thật sự là Cha của Chúa Giêsu Kitô. Thượng Đế tiếp tục mặc khải về chính Ngài cho con người biết. Thượng Đế luôn luôn gần gũi và quan tâm đến chúng ta, và Ngài đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù sự hiện đến tương tự của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong Thánh Thư là tương đối hiếm, nhưng sự thật đáng kể về khải tượng thứ nhất là điều đó phù hợp chặt chẽ với các sự kiện khác được ghi lại trong Thánh Thư. Ví dụ, trong Kinh Tân Ước, chúng ta đọc những lời chứng cuối cùng của Étienne trong lúc ông tử đạo. Ông nói, kìa ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Trong khi có được khải tượng mạnh mẽ trên đảo Patmo, xứ Đổ Giang nhìn thấy Đức Chúa Trời đấng toàn năng cũng như chiên con của Thượng Đế, là đấng lấy huyết mình mà chuộc chúng ta. Trong sách Mạc Môn, giáo lý về Đức Chúa Cha và vị nam tử trong chứng ngôn hùng hồn là song song với Kinh Thánh. Sách Mạc Môn ghi lại sự hiện đến của Đấng Cứu Rỗi cùng dân Nephi. Trong đó, tiếng nói của Đức Chúa Cha đã giới thiệu Đấng Kitô phục sinh trong sự hiện diện của khoảng 2.500 người dân Nephi. Này, đây là con trai yêu dấu của ta, người mà ta rất hài lòng, và nơi người ta đã làm sáng danh ta. Hãy nghe người. Trong bốn sách Phúc Âm, chính Đấng Kitô nhắc đến Cha Thiên Thượng của Ngài 160 lần. Trong thời gian giáo vụ 3 ngày ngắn ngủi của Ngài ở giữa dân Nephi, như đã được ghi trong sách Mạc Môn, Ngài đã đề cập đến Cha Ngài 122 lần. Ví dụ, trong sách Matthew, Chúa Giêsu phán, chẳng phải hễ những ai cùng ta, nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Trong sách Giăng, Ngài làm chứng, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm. Và trong sách Luca, Ngài phán, hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Mỗi lần Chúa Giêsu Kitô nhắc tới Cha Thiên Thượng của Ngài, Ngài đều làm như vậy với lòng kính trọng và phục tùng tột bậc. Khi nói điều này, tôi hy vọng rằng sẽ không có sự hiểu lầm. Chúa Giêsu Kitô là Đức Giê-hô-va vĩ đại, Thượng Đế của Israel, Đấng Mê-si đã được hứa, và nhờ vào sự trực tội vô hạn của Ngài, nên Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Sứ đồ Phao-lô đã nói về Ngài. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Đấng Kitô sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Sau khi Đấng Kitô đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vào đêm hôm trước của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã dâng lời cầu nguyện hộ lên Cha Ngài. Ngài đã cầu nguyện. Ấy chẳng những vì, nói cách khác, các sứ đồ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Rõ ràng, Đức Chúa Cha và vị nam tử là hai đấng riêng biệt, nhưng hai Ngài hoàn toàn hợp nhất và hiệp một trong quyền năng và mục đích. Việc hai Ngài hiệp một không phải là dành riêng cho hai Ngài mà thôi. Thay vì thế, hai Ngài mong muốn được hiệp một như vậy cho tất cả mọi người với sự tận tâm và sẽ noi theo cùng tuân giữ các giáo lệnh của hai Ngài. Người thiết tha tìm kiếm Thượng Đế có thể trở nên quen thuộc với Đức Chúa Cha và vị nam tử bằng cách nào? Đấng Cứu Rỗi đã hứa, nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh, sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Trong sách Mạc Môn khi nói về giáo lý của Đấng Kitô, Nephi đã nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Quả thật quyền năng hay ảnh hưởng của Đức Thánh Linh có thể thỉnh thoảng được bất cứ người nào thuộc bất cứ tôn giáo nào cảm nhận theo ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, việc hoàn toàn có được Đức Thánh Linh hoặc ân tứ chỉ đến sau khi mọi người, một người đã nhận được giao lễ báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thông hối. Các giao lễ thiêng liêng này và các giao lễ khác chỉ có thể được thực hiện dưới sự hướng dẫn và quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế. Trong đó, chúng ta đã được giảng dạy về phương diện này và chức tư tế cao hơn này điều hành phúc âm và nắm giữ chìa khóa về những điều kín niệm của vương quốc, tức là chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, trong các giao lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt. Với sự hiểu biết này, giáo lý của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử là giáo lý về gia đình vĩnh cửu. Mỗi người đã tồn tại đều trước đó là một người con linh hồn với cha mẹ thiên thượng, với Đấng Kitô là con đầu lòng của Đức Chúa Cha trong gia đình thiên thượng này. Điều đó cũng như vậy đối với tất cả chúng ta. Chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng. Với sự hiểu biết sâu sắc của một vị tiên tri, Chủ tịch Ezra Taft Benson đã nói, không có điều gì làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn khi chúng ta đi qua bức màn che đến phía bên kia để nhận biết là mình biết Cha Thiên Thượng rõ như thế nào và khuôn mặt của Ngài quen thuộc với chúng ta như thế nào. Tôi đã biết được rằng những điều chỉ được Đức Thánh Linh và quyền năng của Thượng Đế cho biết mà thôi, đều không thể nào truyền đạt bằng lời lẽ của loài người. Chính là trong tinh thần này mà tôi làm chứng về thực tế sự gần gũi và lòng nhân từ của Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị Nam Tử Thánh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, trong tôn danh Ngài. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will
now. Cảm ơn các anh em. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài "Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng". Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nối truyền của các anh cả Enrique R. Falabella, Enrique W. Kopisch và Bruce D. Porter thuộc nhóm tu số thầy 70. Sau đó sẽ đến phiên anh cả D. Todd Christofferson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ.
This is the 183rd annual.
Đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Một số cha mẹ bào chữa cho lỗi làm họ đã làm ở nhà bằng cách nói rằng lý do của điều này là vì không có trường dạy làm cha mẹ. Trong thực tế có một trường học như vậy, và đó có thể là trường học tốt nhất trong tất cả các trường học. Trường học này được gọi là mái gia đình. Khi nhớ đến thời gian đã qua của cuộc đời tôi nhớ lại những giây phút đầy trân quý đối với đã trải qua với vợ tôi. Trong khi tôi chia sẻ những kỷ niệm này với các anh chị em có thể nhớ lại những kinh nghiệm của riêng mình, những kinh nghiệm vui lẫn buồn chúng ta đều học được từ những kinh nghiệm này. Đền thờ là nơi thiêng liêng. Khi trở lại từ công việc truyền giáo của mình, tôi gặp một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài đến thắt lưng. Cô ấy có đôi mắt to đẹp màu mật ong và một nụ cười khiến cho người khác phải cười theo. Cô ấy thu hút tôi ngay từ giây phút đầu tiên tôi thấy cô ấy. Vợ tôi đã đặt mục tiêu là sẽ kết hôn trong đền thờ, mặc dù thời ấy ngôi đền thờ gần nhất đòi hỏi phải đi 6.400 km. Hôn nhân theo thủ tục địa phương, không theo lễ nghi tôn giáo của chúng tôi thì buồn vui lẫn lộn, vì chúng tôi kết hôn chỉ có một thời gian tại thế. Vị chức sắc nói và giờ đây tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Nhưng ngay sau đó ông nói, cho đến khi chết mới lìa xa. Vì vậy chúng tôi hy sinh dành dụm tiền để mua vé máy bay một chiều đến đền thờ Mesa, Arizona. Trong đền thờ, khi quỳ xuống tại bàn thờ, một người tôi tớ được ủy quyền đã tuyên bố những lời mà tôi mong muốn được nghe. Tức là tuyên bố rằng chúng tôi là vợ chồng cho thời tại thế lẫn suốt vĩnh cửu. Một người bạn mang chúng tôi đến trường chủ nhật. Trong buổi họp, anh ấy đã đứng lên và giới thiệu chúng tôi với lớp học. Khi buổi họp kết thúc, một anh đến gần tôi và bắt tay tôi, để lại trong tay tôi một tờ giấy bạc $20. Chẳng bao lâu sau đó, một anh khác cũng đến tìm tôi, và trước sự ngạc nhiên của tôi, anh cũng để lại một tấm giấy bạc trong tay tôi. Tôi nhanh chóng tìm kiếm vợ mình. Cô ấy đang chạy ngang qua căn phòng và la lên, Blankie ơi, hãy bắt tay với mọi người đi. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã gom góp đủ tiền để trở lại Guatemala. Trong vinh quang thượng thiên, có 3 tầng trời, 2 đẳng cấp. Và để đạt được đẳng cấp cao nhất, một người phải gia nhập vào thể chế này của chiếc thi tế. Thứ hai, một trong những trong các câu phương châm của vợ tôi là để tranh cãi thì cần phải có hai người, và tôi sẽ không bao giờ là một trong hai người đó. Chúa đã mô tả các thuộc tính mà sẽ hướng dẫn những cách cử xử của chúng ta với những người khác. Đây là sự thuyết phục, nhịn nhục, hiền dịu, nhu mì và tình thương yêu chân thật. Sự bạo hành trong gia đình đang xảy ra ít thường xuyên hơn trong một vài xã hội. Và chúng ta vui mừng vì điều đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa loại bỏ sự lạm dụng tình cảm. Thiệt hại gây ra bởi hình thức lạm dụng này lưu lại trong ký ức của chúng ta rất lâu, làm tổn thương cá tính của chúng ta, gieo mối thù hận vào lòng chúng ta, làm giảm lòng tự trọng của chúng ta và làm cho chúng ta tràn đầy sợ hãi. Việc tham gia vào lễ hôn phối thượng thiên là không đủ. Chúng ta còn phải sống một cuộc sống thượng thiên. Điều thứ ba, một đứa trẻ biết ca hát là một đứa trẻ hạnh phúc. Đây là một phương châm khác mà vợ tôi thường nói. Đấng Cứu Rỗi hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc thiêng liêng. Thánh Thư kể lại rằng, khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olivet, và Ngài phán qua tiên tri Joseph, vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim. Phải, bài ca của người Nga chính là lời nguyện cầu dâng lên ta và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ. Thật là cảm động biết bao khi nghe một đứa trẻ đã được cha mẹ nó dạy hát bài Tôi là con Đức Chúa Cha. Điều thứ tư, tôi cần được ôm ấp vỗ về. Những lời tôi yêu thương mọi người, cảm ơn rất nhiều và xin tha thứ cho tôi, giống như là niềm an ủi cho tâm hồn. Những lời này biến các giọt lệ thành hạnh phúc. Những lời này mang đến niềm an ủi cho những người ưu phiền và xác nhận tình cảm yêu thương của tâm hồn chúng ta. Tôi nhớ những ngày khi chúng ta từng gửi các bức thư tình qua đường bưu điện, hoặc chúng ta đã gom góp một vài đồng xu như thế nào để gọi những người thân yêu của mình từ một phòng điện thoại công cộng, hoặc chúng ta có thể vẽ và làm thơ tình trên giấy thường. Thời nay, tất cả những điều này nghe như những thứ trong viện bảo tàng. Kỹ thuật ngày nay và trong thời đại này cho phép chúng ta làm những điều kỳ diệu. Thật là dễ dàng biết bao khi gửi một tin nhắn đầy yêu thương và lòng biết ơn. Giới trẻ luôn luôn làm điều đó. Tôi tự hỏi, nếu điều thực hành này và những điều thực hành tuyệt diệu khác có tiếp tục một khi gia đình chúng ta đã được tạo dựng không? Một trong các tin nhắn mới đây tôi nhận được từ vợ của tôi đọc như thế này. Một cái ôm giống như thiên thượng, một nụ hôn giống như mặt trời và một buổi tối như mặt trăng. Chúc anh một ngày hạnh phúc. Em yêu anh. Tôi không thể cưỡng lại cảm giác giống như tôi đang ở trên thiên thượng khi tôi nhận được một tin nhắn như vậy. Cha thiên thượng là một tấm gương hoàn hảo về việc biểu lộ tình yêu thương. Khi giới thiệu vị nam tử của Ngài, Ngài đã dùng những lời này. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Điều thứ năm, tôi yêu mến sách Mặc Môn và đấng cứu rỗi của tôi, Chúa Giêsu Kitô, làm tôi cảm động khi thấy vợ tôi đọc sách Mặc Môn mỗi ngày. Khi vợ tôi làm như vậy, tôi có thể cảm nhận được chứng ngôn của bà chỉ bằng cách nhìn thấy niềm vui trên vẻ mặt của bà khi bà đọc các đoạn làm chứng về sứ mệnh của đấng cứu rỗi. Những lời của đấng cứu rỗi thật thông sáng biết bao. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Khi được soi dẫn bởi những lời này, tôi nói với đứa cháu ngoại Raquel của tôi, nó mới vừa học đọc. Cháu sẽ dự định đặt mục tiêu để đọc sách Mặc Môn chứ? Nó đáp, nhưng mà ông ngoại, mà, à, điều đó khó lắm. Đó là một quyển sách dài. Sau đó tôi bảo nó đọc cho tôi một trang rồi lấy ra cái đồng hồ, bấm giờ và tính giờ của nó. Tôi nói, cháu chỉ mất có 3 phút. Và sách Mặc Môn phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha có 642 trang. Vì vậy, cháu cần 1.926 phút để đọc sách đó. Điều này có thể làm cho nó càng sợ thêm. Nên tôi chia con số đó cho 60 phút và nói với nó rằng nó sẽ chỉ cần 32 giờ để đọc quyển sách đó. Số giờ đó tính ra còn ít hơn 1.5 ngày. Sau đó nó nói với tôi, điều đó rất dễ ông ngoại à. Cuối cùng, Raquel, anh trai của nó là Esteban và mấy đứa cháu khác của chúng tôi dành ra nhiều thời giờ hơn là số giờ này vì đây là quyển sách mà cần được đọc với một tinh thần cầu nguyện và suy ngẫm. Với thời gian, khi vui thích học hỏi thánh thư, chúng ta sẽ nói như tác giả sách Thi Thiên, lời Chúa ngọt họng, tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Điều số 6, việc biết rõ thánh thư là không đủ. Chúng ta còn phải sống theo thánh thư nữa. Tôi nhớ khi còn là một người truyền giáo giải nhiệm trở về nhà và đã siêng năng tra cứu thánh thư, tôi nghĩ rằng mình đã biết tất cả. Trong thời gian tìm hiểu của mình, Blanky và tôi cùng nghiên cứu thánh thư với nhau. Tôi đã sử dụng rất nhiều ghi chú và tài liệu tham khảo của mình để chia sẻ sự hiểu biết của mình về phúc âm với Blanky. Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi bắt đầu có được một nhận thức nghiêm trọng khi tôi học được một bài học quan trọng từ vợ tôi. Tôi có thể đã cố gắng dễ để dạy phúc âm cho vợ tôi, nhưng vợ tôi đã dạy tôi cách sống theo phúc âm. Khi kết thúc bài giảng trên núi, đấng cứu rỗi đã đưa ra lời khuyên dạy đầy thông sáng này. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Những người sống theo các nguyên tắc thượng thiên trong thánh thư đều an ủi những người đau khổ. Họ mang đến niềm vui cho những người nản lòng, hướng đi cho những người lầm đường lạc lối, bình an cho những người ưu phiền và một sự hướng dẫn chắc chắn cho những người tìm kiếm lẽ thật. Nói tóm lại, Đền thờ là nơi thiêng liêng. Hai, để tranh cãi thì cần có hai người, và tôi sẽ không một trong người đó. Một đứa trẻ biết ca hát là một đứa trẻ hạnh phúc. Bốn, tôi cần được ôm ấp vỗ về. Năm, tôi yêu mến sách mặc môn và đấng cứu rỗi của tôi, Chúa Giêsu Kitô. Sáu, việc biết rõ Thánh Thư là không đủ, chúng ta còn phải sống theo Thánh Thư nữa. Những bài học này và nhiều bài học khác nữa đã được học tại nhà, nơi mà có thể trở thành giống như thương thiện đây trên thế gian. Tôi làm chứng rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và kế hoạch của Cha Thiên Thượng cung ứng một hướng đi chắc chắn trong cuộc sống này và lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When I was a boy,
khi còn bé, tôi nhớ thỉnh thoảng vẫn đi theo cha tôi để làm công việc nhà con. Chúng tôi có một khu vườn nhỏ cách xa nơi chúng tôi sinh sống một vài km, và luôn luôn có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị khu vườn cho mỗi mùa. Chúng tôi xây một cái ban công nhỏ, hoặc dựng hay sửa hàng rào. Tôi còn nhớ công việc này luôn luôn diễn ra trong lúc trời rất lạnh, khi trời tuyết hoặc đổ mưa. Nhưng tôi rất thích công việc đó. Cha tôi thường dạy cho tôi cách làm việc với lòng kiên nhẫn và sự chấp nhận. Một ngày nọ, cha tôi kêu tôi siết chặt một con vít và khuyên răn, hãy nhớ rằng nếu con vặn vít quá chặt thì nó sẽ bị gãy. Tôi tự hào muốn để cho ông thấy điều tôi có thể làm. Tôi vặn vít với hết sức mình và dĩ nhiên, tôi làm gãy con vít đó. Ông đưa ra một lời nhận xét khôi hài và chúng tôi bắt đầu lại. Ngay cả khi tôi lầm lỗi, tôi cũng luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự tin tưởng của ông nơi tôi. Ông đã qua đời hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng ông nói, cảm nhận được tình yêu thương của ông, vui hưởng lời khuyên của ông và cảm thấy sự chấp nhận của ông. Cảm nghĩ được người mình yêu thương chấp nhận là nhu cầu cơ bản của con người. Việc được những người tốt chấp nhận giúp động viên chúng ta gia tăng ý thức về giá trị bản thân và sự tự tin của chúng ta. Những người không thể tìm thấy sự chấp nhận từ các nguồn mong muốn thì thường tìm kiếm sự chấp nhận ở nơi khác. Họ có thể cố gắng được những người không quan tâm đến sự an lạc của họ chấp nhận. Họ có thể gân bó với bạn bè giả dối và làm những việc đáng nghi ngờ để cố gắng được thừa nhận là điều mà họ đang tìm kiếm. Họ có thể tìm kiếm sự chấp nhận bằng cách mặc quần áo của một thương hiệu đặc biệt để tạo ra cảm giác được thuộc vào hoặc một địa vị xã hội. Đối với một số người, việc cố gắng để có được một vai trò hay vị thế nổi bật cũng có thể là những cách để tìm kiếm sự chấp nhận. Họ có thể xác định giá trị của mình bằng một chức vụ họ đang nắm giữ hoặc một vị thế họ đạt được. Ngay cả trong giáo hội, chúng ta cũng không luôn luôn được miễn khỏi lỗi suy nghĩ này. Việc tìm kiếm sự chấp nhận từ các nguồn sai lạc hoặc vì những lý do không đúng đắn, chúng ta trên một con đường nguy hiểm, một con đường mà có thể dẫn chúng ta đi lạc lối và thậm chí còn đưa đến sự hủy diệt. Thay vì cảm thấy được yêu mến và tự tin, chúng ta sẽ cảm thấy cuối cùng bị bỏ rơi và thua kém. Alma khuyên dạy con trai Helaman của ông, con hãy chú tâm hướng về Thượng Đế để sống. Cuối cùng, nguồn gốc của việc làm cho có khả năng và chấp nhận lâu dài là Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Hai Ngài biết chúng ta, yêu thương chúng ta. Hai Ngài không chấp nhận chúng ta vì tước vị hoặc chức vụ của chúng ta. Hai Ngài không nhìn vào địa vị của chúng ta. Hai Ngài nhìn vào tâm hồn của chúng ta. Hai Ngài chấp nhận chúng ta vì con người hiện tại và con người chúng ta đang cố gắng để trở thành. Việc tìm kiếm và nhận được sự chấp nhận của hai Ngài sẽ luôn luôn nâng cao và khuyến khích chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ một khuôn mẫu giản dị mà nếu áp dụng thì có thể giúp mỗi người chúng ta tìm thấy được sự chấp nhận tột bậc. Khuôn mẫu này được Chúa đưa ra qua tiên tri Joseph Smith. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tất cả những người nào trong bọn họ biết rằng lòng mình chân thật và đau khổ, và tâm hồn mình thông hối và sẵn lòng tuân giữ các giao ước bằng sự hy sinh, phải mọi sự hy sinh mà ta là Chúa sẽ truyền lệnh, họ được ta chấp nhận. Khuôn mẫu này gồm có ba bước giản dị. Thứ nhất, biết rằng tấm lòng chúng ta là chân thật và đau khổ. Thứ hai, biết rằng tâm hồn của chúng ta là thông hối. Và thứ ba, hãy sẵn sàng tuân giữ các giao ước của chúng ta bằng sự hy sinh mà đã được Chúa truyền lệnh. Trước hết, chúng ta cần phải biết rằng tấm lòng của mình phải chân thật và đau khổ. Làm thế nào để chúng ta biết được điều đó? Chúng ta bắt đầu bằng cách chân thành xem xét cuộc sống của mình. Tấm lòng là trung tâm của các mối cảm xúc của chúng ta. Khi nhìn vào tấm lòng của mình, chúng ta đánh giá bản thân mình. Điều mà không có ai xung quanh chúng ta biết, thì chúng ta chắc chắn biết. Chúng ta biết các động cơ và ước muốn của mình. Khi suy ngẫm với sự chân thành và thành thật, chúng ta không biện minh hoặc tự lừa dối mình. Ngoài ra, còn có một cách xét đoán xem nếu tấm lòng của chúng ta có đau khổ không. Một tấm lòng đau khổ là một tấm lòng dịu dàng, cởi mở và dễ tiếp thu. Khi tôi nghe Đấng Cứu Rỗi phán, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Tôi nghe Ngài gõ cửa lòng tôi. Nếu mở cánh cửa này cho Ngài, thì tôi đáp ứng lời mời gọi của Thánh Linh và tôi dễ chấp nhận ý muốn của Thượng Đế hơn. Khi chân thành và thành tâm suy ngẫm về mức độ chân thật và đau khổ, chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh giảng dạy. Chúng ta sẽ nhận được một sự xác nhận dịu dàng hoặc sự sửa đổi nhẹ nhàng để mời gọi chúng ta hành động. Thứ hai, chúng ta phải biết rằng tâm hồn của chúng ta phải thông hối. Từ thông hối trong từ điển Oxford được định nghĩa là cảm giác hoặc bày tỏ sự hối hận khi thừa nhận rằng mình đã làm sai. Nếu có một tâm hồn thông hối, thì chúng ta sẽ thừa nhận tội lỗi và những yếu kém của mình. Chúng ta dễ dãi đối với tất cả mọi điều thuộc về sự ngay chính. Chúng ta cảm thấy buồn bã theo ý Chúa và sẵn sàng hối cải. Một tâm hồn thông hối sẵn sàng lắng nghe theo những sự khuyên rỗ của Đức Thánh Linh. Một tâm hồn thông hối được thể hiện qua việc chúng ta sẵn sàng và quyết tâm hành động. Chúng ta sẵn sàng hạ mình trước Thượng Đế, sẵn sàng hối cải, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi. Chúng ta sẵn sàng cầu nguyện, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Bước thứ ba dẫn đến việc được Chúa chấp nhận là một quyết định có ý thức để tuân thủ các giao ước của chúng ta qua sự hy sinh. Phải, mọi sự hy sinh mà ta là Chúa sẽ truyền lệnh. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng từ hy sinh dùng để chỉ một điều gì đó lớn lao hay khó khăn cho chúng ta để làm. Trong vài trường hợp nào đó, điều này có thể đúng, nhưng điều này chủ yếu đề cập đến cuộc sống từ ngày một với tư cách là một môn đồ chân thật của Đấng Kitô. Một cách để chúng ta tuân thủ các giao ước của mình bằng cách hy sinh là xứng đáng dự phần tiệc thánh mỗi tuần. Chúng ta có ý thức tự chuẩn bị mình cho giáo lễ thiêng liêng. Chúng ta thay đổi và xác nhận những lời hứa thiêng liêng của chúng ta với Chúa. Bằng cách này, chúng ta cảm thấy được Ngài chấp nhận và nhận được sự bảo đảm của Ngài rằng các nỗ lực của chúng ta được công nhận và tội lỗi được tha thứ nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Trong giao lễ này, Thượng Đế hứa với chúng ta rằng khi chúng ta tình nguyện mang danh vị nam tử của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Chúa, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, thì chúng ta sẽ luôn có được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Việc có được Đức Thánh Linh làm bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy rằng mình được Thượng Đế chấp nhận. Những cái khác để tuân thủ các giao ước của chúng ta bằng cách hy sinh thì cũng giản dị như chấp nhận một sự kêu gọi trong giáo hội và trung tín phục vụ trong sự kêu gọi đó, hoặc tuân theo lời mời của vị tiên tri của chúng ta là Thomas S. Monson để tìm đến những người đang vấp ngã và cần được giải cứu phần thuộc linh. Chúng ta tuân thủ các giao ước của mình bằng cách hy sinh, bằng cách âm thầm phục vụ trong khu phố hay cộng đồng của mình, hoặc bằng cách tìm tên của tổ tiên mình và làm công việc đền thờ cho họ. Chúng ta tuân thủ các giao ước của mình bằng cách hy sinh và hoàn toàn cố gắng được ngay chính, sống cởi mở và lắng nghe theo những thúc giục của Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đôi khi việc tuân thủ các giao ước của mình có nghĩa là không có gì hơn là đứng vững vàng và trung thành khi những cơn bão dữ dội của cuộc đời nổi lên xung quanh chúng ta. Sau khi giải thích khuôn mẫu về cách làm thế nào để được Ngài chấp nhận, Chúa sử dụng một ví dụ minh họa tuyệt vời cho thấy làm thế nào chúng ta có thể hưởng lợi ích với tư cách là cá nhân và gia đình khi tìm kiếm sự chấp nhận của Ngài. Ngài phán, vì ta là Chúa sẽ làm cho họ giống như một cây sai trái, được trồng trên đất tốt lành, bên dòng suối trong, và kết được nhiều trái quý. Khi cá nhân chúng ta hòa hợp với Thánh Linh của Chúa và cảm thấy sự chấp nhận của Ngài, thì chúng ta sẽ được phước vượt quá sự hiểu biết của mình và sinh ra nhiều trái của sự ngay chính. Chúng ta sẽ thuộc vào trong số những người mà Ngài đã phán cùng. Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia, được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Việc tìm kiếm và nhận được sự chấp nhận của Chúa sẽ dẫn đến sự hiểu biết rằng chúng ta được Ngài chọn và ban phước. Chúng ta sẽ tin tưởng nhiều hơn rằng Ngài dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta trong một cách có lợi. Tấm lòng thương xót dịu dàng của Ngài sẽ trở nên hiển nhiên trong tấm lòng chúng ta, trong cuộc sống và trong gia đình chúng ta. Tôi hết lòng mời các anh chị em tìm kiếm sự chấp nhận của Chúa và vui hưởng các phước lành đã được hứa của Ngài. Khi noi theo khuôn mẫu giản dị mà Chúa đã đặt ra, chúng ta sẽ bắt đầu biết rằng chúng ta đã được Ngài chấp nhận. Bất kể vị thế, địa vị hoặc những nhược điểm trần thế của chúng ta là gì đi nữa, sự chấp nhận đầy yêu thương của Ngài sẽ động viên chúng ta, gia tăng đức tin của chúng ta và giúp đối phó với tất cả mọi điều mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Mặc dù có những thử thách, nhưng chúng ta sẽ thành công, thịnh vượng và cảm thấy bình an. Chúng ta sẽ là những người mà Chúa phán cùng, chớ sợ hãi, hỡi các con trẻ, vì các ngươi là của ta, và ta đã thắng thế gian, và các ngươi ở trong số những người mà cha ta đã ban cho ta, và không một người nào do cha ta ban cho ta sẽ bị thất lạc. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
On a Thursday evening,
vào buổi tối thứ năm ở Jerusalem, Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã nhóm họp trong một căn gác kỷ niệm ngày lễ vừa qua. Những người hiện diện cùng Ngài ở đó đã không biết rằng bữa ăn ngày một ngày nào đó sẽ được gọi là bữa ăn tối cuối cùng. Nếu biết được như vậy và ý nghĩa của điều này, thì chắc hẳn họ sẽ khóc. Tuy nhiên, Đức Thầy của họ đã hoàn toàn hiểu rằng thử thách của vườn Gethsemane và của đồ sọ chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử thế gian sắp xảy ra. Tuy nhiên, Chúa Giêsu phán với họ, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại hỗn loạn và bấp bênh. Một thời kỳ mà Chúa đã tiên tri cho Henoch biết là sẽ được đánh dấu bằng những ngày của tà ác và báo thù. Thời kỳ thống khổ và khó khăn có thể đến trong tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng có lý do để vững lòng và hân hoan. Chúng ta sống trong gian kỳ sau cùng, là thời kỳ Thượng Đế đã phục hồi giáo hội và vương quốc của Ngài trên thế gian để chuẩn bị cho sự trở lại của vị nam tử của Ngài. Chủ tịch Boy K. Parker đã nói, có lần nói về các cháu của ông, và chúng đang sống trong một thế giới càng ngày càng có nhiều rắc rối. Ông nói, chúng sẽ thấy rất nhiều sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời của chúng. Một số sự kiện này sẽ thử thách lòng can đảm của chúng và gia tăng đức tin của chúng. Nhưng nếu thành tâm tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn, thì chúng sẽ được ban cho quyền năng để chiến thắng nghịch cảnh. Về sau, ông nói thêm, nền văn minh của chúng ta phụ thuộc vào các giá trị đạo đức mà đang ngày càng xuống dốc nhanh chóng. Tuy nhiên tôi không lo ngại cho tương lai đâu. Thưa các anh chị em, chúng ta không cần phải lo ngại cho tương lai, cũng không nên ngừng hy vọng và hân hoan vì Thượng Đế ở với chúng ta. Trong số những lời khuyên dạy đầu tiên đã được ghi lại mà Chúa Giêsu ban cho các môn đồ của Ngài mới được kêu gọi ở Galilee, lời khuyên dạy có ba từ: đừng sợ chi. Ngài đã lặp lại lời khuyên dạy đó nhiều lần trong thời gian giáo vụ của Ngài. Đấng cứu rỗi đã phán với các thánh hữu của Ngài trong thời kỳ chúng ta: hãy vui lên và chớ sợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi. và ta sẽ đứng bên các ngươi. Chúa sẽ đứng bên giáo hội và dân của Ngài và giữ cho họ được an toàn cho đến khi Ngài đến. Sion và các giáo khu của Ngài sẽ có bình an vì Ngài đã phán. Và để cho sự quy tụ lại trên đất Sion và trên các giáo khu của nó có thể để phòng vệ và dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thịnh nộ khi nó được trút nguyên vẹn lên toàn thể thế gian. Giáo hội đứng như một bức tường thành an toàn cho các tín hữu, mặc dù tình trạng trên thế giới đôi khi có thể trở nên hỗn loạn, nhưng các thánh hữu ngày sau trung tín sẽ tìm thấy nơi trú ẩn trong các giáo khu của Sion. Chúa đã ra lệnh cho hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay để giữ lại sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian. Không có sức mạnh nào của con người có thể ngăn chặn điều này được, vì Thượng Đế là tác giả của công việc này và Chúa Giêsu Kitô là đá gốc nhà. Nephi thấy trong khải tượng rằng trong những ngày sau cùng, quyền năng của chiên con của Thượng Đế sẽ giáng xuống trên dân giao ước của Chúa, và họ sẽ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại. Mỗi người chúng ta và gia đình mình có thể được trang bị bằng quyền năng của Thượng Đế với mục đích để bảo vệ, nếu chúng ta chỉ chịu luôn luôn trung tín với giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và để cho Thánh Linh hướng dẫn. Thử thách có thể đến, và chúng ta có thể không hiểu tất cả mọi điều xảy ra cho chúng ta hoặc xung quanh mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta khiêm nhường, lặng lẽ, tin cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và sự hướng dẫn cho mọi thử thách của cuộc sống. Khi ước muốn duy nhất của chúng ta là để làm vui lòng Ngài, thì chúng ta sẽ được ban phước với cảm giác bình an sâu thẳm trong nội tâm. Trong những ngày đầu của sự phục hồi, các tín hữu của giáo hội đã đối phó với nhiều thử thách nghiêm trọng. Chủ tịch Brigham Young đã nói về thời kỳ đó. Khi bị các đám đông khủng bố bao vây với cái chết và sự hủy diệt đe dọa ở mọi phía, tôi nhớ đã cảm thấy vui vẻ và bình an trong tâm hồn của mình như tôi cảm thấy bây giờ. Tình huống có thể dường như tuyệt vọng và tối tăm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy có một thời kỳ nào trong phúc âm này mà tôi lại không biết rằng kết quả này sẽ hữu ích cho chính nghĩa của lẽ thật. Paul là người bạn đồng hành truyền giáo của tôi. Anh luôn luôn bộc lộ niềm vui. Là một người cha trẻ tuổi, anh bị mắc bệnh đa xơ cứng. Tuy nhiên, bất chấp nghịch cảnh, anh vẫn tiếp tục phục vụ người khác với niềm vui và óc hài hước. Có lần anh đến căn phòng của tôi, ngồi trên chiếc xe lăn đầu tiên của mình và nói, cuộc sống bắt đầu với một chiếc xe lăn có động cơ. Tôi sẽ luôn nhớ đến anh khi anh dương cao ngọn đuốc Thế vận hội trong khi ngồi trên chiếc xe lăn trước hàng trăm người cổ vũ. Một vài năm trước khi anh qua đời, giống như ngọn lửa luôn luôn bừng cháy, đức tin của Paul không bao giờ phai mờ theo thời gian. Khi tôi còn là sinh viên đại học trường Brigham Young University, tôi sống cùng với một vài thanh niên trong một ngôi nhà. Người bạn cùng phòng với tôi là Bruce, có lẽ là người lạc quan nhất tôi từng biết. Chúng tôi không bao giờ nghe anh ấy nói xấu bất cứ điều gì về bất cứ người nào hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, và không thể nào không cảm thấy vui khi ở gần anh ấy. Tính vui vẻ của anh ấy đến từ một sự tin cậy lâu dài nơi đến cứu rỗi và phúc âm của Ngài. Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, một người bạn khác của tôi là Tom đi bộ ngang qua khuôn viên trường đại học. Lúc đó chỉ mới 7 giờ sáng và khuôn viên đại học đang vắng người và tối. Tuyết đang rơi nhiều và gió đang thổi lồng lộng. Tom nghĩ thời tiết thật là xấu. Anh đi tiếp và anh nghe thấy ai đó đang hát từ trong bóng tối và trời tuyết. Đúng như anh đã đoán, anh bạn Bruce luôn luôn lạc quan của chúng tôi chính là người đang đi trong trận tuyết dữ dội với hai cánh tay dang ra hướng lên bầu trời Anh đang hát một bài hát từ vở kịch nhạc kịch Broadway tên là Oklahoma. Ôi, thật là một buổi sáng tuyệt đẹp. Ôi, thật là một ngày đẹp trời. Tôi đã có một cảm giác tuyệt vời. Mọi điều đều sẽ tốt đẹp trong ngày hôm nay. Kể từ kinh nghiệm đó, tiếng hát vui vẻ trong một cơn bão tối tăm là một biểu tượng về đức tin và hy vọng đối với tôi. Ngay cả trong một thế giới đen tối, chúng ta với tư cách là các thính hữu ngày sau cũng đều có thể hát với niềm vui và biết rằng quyền năng của Thiên Thượng đang ở với giáo hội và dân của Ngài. Chúng ta có thể hân hoan trong sự hiểu biết rằng một buổi sáng đẹp trời đang ở trước mặt, bình minh của thời kỳ ngàn năm, khi vị nhâm tử của Thượng Đế sẽ trỗi dậy ở phương Đông và trị vì một lần nữa trên thế gian. Tôi nghĩ về hai buổi sáng đẹp trời khác trong lịch sử thế gian. Mùa xuân năm 1820 và buổi sáng có một ngày đẹp trời trong sân ở Palmyra, New York. Một thiếu niên tên là Joseph Smith đã bước vào một khu rừng cây và quỳ xuống cầu nguyện. Sự đáp ứng cho lời cầu nguyện đó, sự hiện đến của Đức Chúa Cha và vị nam tử, đã khai mở gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn và sự phục hồi của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô cho thế gian. Tuy nhiên, cách đây gần 2.000 năm, ngay ở bên ngoài tường thành Jerusalem, đã có một buổi sáng đẹp trời khác hé mở. Một nhóm nhỏ phụ nữ đã đến thăm một ngôi mộ vườn, hy vọng được sức dầu cho xác của Chúa họ bị đóng đinh. Hai thiên sứ gặp họ và nói, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Song Ngài đã sống lại. Tôi làm chứng về chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô đối với tội lỗi và cái chết. Tôi làm chứng về kế hoạch thương xót của Đức Chúa Cha vĩnh cửu và tình yêu thương trường cửu của Ngài. Mỗi buổi sáng, khi ta thức dậy, tôi cầu xin cho chúng ta nhìn lên Thiên Thượng trong đức tin và nói, ôi, thật là một buổi sáng đẹp trời. Tôi cầu nguyện trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
In colonial times,
trong thời thuộc địa, công nhân rất cần ở châu Mỹ. Trong thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, những người muốn di cư đến châu Mỹ để làm công nhân được tuyển mộ ở nước Anh, Đức và châu Âu. Nhưng có nhiều người sẵn sàng đi thì lại không đủ khả năng để trang trải chi phí cho chuyến đi. Thông thường những người này hành trình với một khế ước hoặc hợp đồng hứa làm việc sau khi đến nơi một thời gian nhất định mà không được lãnh lương hầu thanh toán cho chi phí của chuyến đi của họ. Những người khác đến với lời hứa rằng những người trong gia đình đã ở châu Mỹ rồi sẽ trả tiền vé của họ khi đến nơi. Nhưng nếu việc đó không xảy ra thì có bổn phận phải trả các chi phí riêng của mình qua sự lao động trong một thời gian nhất định. Từ được sử dụng để mô tả những người nhập cư này là những người trả nợ, họ phải trả nợ cho chuyến đi của họ bằng sự lao động của họ. Đấng cứu chuộc là một trong các danh hiệu quan trọng nhất để mô tả Chúa Giêsu Kitô, như đã được nêu ra trong câu chuyện ngắn của tôi về người nhập cư trả nợ. Từ mua lại, chuộc lại có nghĩa là trang trải một nghĩa vụ hay một khoản nợ. Mua lại, chuộc lại cũng có nghĩa là giải cứu hoặc giải thoát được. Nếu một người nào đó phạm lỗi lầm, rồi sửa chữa lỗi lầm đó hoặc sửa đổi, thì người đó đã tự cứu chuộc mình. Mỗi nghĩa này giải thích về sự cứu chuộc vĩ đại cho Chúa Giêsu Kitô qua sự chuộc tội của Ngài. Theo như tự điển, giải thoát khỏi tội lỗi và hình phạt của nó nhờ vào một sự hy sinh cho người phạm tội. Sự cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi có hai phần. Trước hết, sự cứu chuộc chuộc tội phạm giới của Adam và kết quả sa ngã của con người bằng cách khắc phục điều mà có thể được gọi là kết quả trực tiếp của sự sa ngã, cái chết thể xác và cái chết thuộc linh. Cái chết thể xác được mọi người hiểu rõ. Cái chết thuộc linh là sự tách rời con người khỏi Thượng Đế. Bằng những lời của Phaolô, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Sự cứu chuộc khỏi cái chết thể xác và thuộc linh này đều áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta mà không đòi hỏi họ phải làm gì cả. Khía cạnh thứ hai của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi là sự cứu chuộc từ điều mà có thể được gọi là hậu quả gián tiếp của sự sa ngã, tội lỗi của chúng ta trái với sự phạm giới của Adam. Nhờ vào sự sa ngã, chúng ta được sinh vào một thế gian hữu diệt nơi mà tội lỗi, đó là sự không tuân theo luật pháp đã được Chúa quyết định, là phổ biến. Khi nói với tất cả chúng ta, Chúa đã phán, khi chúng bắt đầu lớn lên, tội lỗi thành hình trong tâm hồn chúng và chúng nếm mùi cay đắng để chúng có thể hiểu giá trị của điều thiện. Và chúng được ban cho khả năng phân biệt điều thiện với điều ác, vậy nên chúng có quyền tự do lựa chọn. Vì chúng ta chịu trách nhiệm về chúng ta có những lựa chọn, nên sự cứu chuộc khỏi tội lỗi của chúng ta là điều có điều kiện. Có điều kiện về việc thú nhận và từ bỏ tội lỗi và chuyển sang một cuộc sống tinh tính, tinh kính. Hay nói cách khác, có điều kiện về sự hối cải. Chúa truyền lệnh, vậy nên, hãy giảng dạy điều này cho con cái của người, người biết rằng tất cả mọi người bất cứ, ở bất cứ nơi đâu cũng phải hối cải, bằng không thì họ không có cách gì được thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế. Vì không có một vật ô uế nào có thể ở trong đó, hay ở trong chốn hiện diện của Ngài. Sự đau khổ của Đấng Cứu Rỗi trong vườn Gethsemane và trên cây thập tự cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý trên chúng ta. Ngài mở rộng lòng thương xót và tha thứ cho những ai hối cải. Sự chuộc tội còn làm thỏa mãn món nợ mà công lý nợ chúng ta bằng sự chữa lành và đền bồi cho chúng ta về bất cứ nỗi đau khổ nào mà chúng ta chịu đựng một cách oan ức. Vì này, Ngài sẽ hưng lấy những sự đau đớn của mọi người, phải những sự đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người thuộc gia đình Adam. Bởi vì theo Đấng Kitô nên chúng ta tìm cách tham gia và đẩy mạnh công việc cứu chuộc của Ngài. Sự phục vụ quan trọng nhất mà chúng ta có thể mang đến cho những người khác trong cuộc sống này, bắt đầu với những người trong gia đình của mình, là để mang họ đến với Đấng Kitô qua đức tin và sự hối cải để họ có thể kinh nghiệm sự chuộc tội, sự bình an và niềm vui bây giờ, và sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Công việc của những người truyền giáo của chúng ta là một sự chứng tỏ kỳ diệu về tình yêu thương cứu chuộc của Chúa. Là các sứ giả đã được Ngài cho phép, họ mang đến các phước lành vô song của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, sự hối cải, phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh, mở đường cho sự sinh lại phần thuộc linh và sự cứu chuộc. Chúng ta cũng có thể phụ giúp trong công việc cứu chuộc của Chúa cho những người đã chết. Các anh cả trung thành của gian kỳ này, khi họ rời khỏi cuộc sống hữu diệt, tiếp tục công việc thuyết giảng phúc âm về sự hối cải và sự cứu chuộc qua sự hy sinh của con độc sinh của Thượng Đế giữa những linh hồn đang ở trong bóng tối và dưới vòng nô lệ của tội lỗi trong thế giới bao la của những linh hồn người chết. Nhờ vào lợi ích của các giao lễ mà chúng ta làm thay cho họ trong đền thờ của Thượng Đế, ngay cả những người đã qua đời trong vòng nô lệ của tội lỗi cũng có thể được giải thoát. Trong khi các khía cạnh quan trọng nhất của sự cứu chuộc liên quan tới sự hối cải và sự tha thứ, thì cũng có một sự áp dụng về mặt thế tục rất quan trọng. Người ta nói rằng Chúa Giêsu đã đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước. Điều đó gồm có việc chữa lành người bệnh và tật nguyện, cung cấp thực phẩm cho đám đông đói khát và chỉ dẫn con đường tốt lành hơn. Con đường đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hòa việc người ta và phó sự sớm mình làm giá chuộc nhiều người. Dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng có thể đi làm phước theo mẫu mực cứu chuộc của Đấng Thể. Loại công việc cứu chuộc có nghĩa là giúp đỡ những người có vấn đề. Có nghĩa là làm bạn với những người nghèo và yếu đuối, làm giảm bớt nỗi đau khổ, sự đúng, làm sai lầm. Bành vực lẽ thật, củng cố thế hệ đang vươn lên và đạt được sự an toàn và hạnh phúc ở nhà. Phần lớn công việc cứu chuộc của chúng ta trên thế gian là để giúp đỡ người khác phát triển và đạt được hy vọng và nguyện vọng ngay chính của họ. Một ví dụ từ cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, mặc dù là hư cấu, nhưng đã luôn luôn làm tôi xúc động và được soi dẫn. Gần đầu của câu chuyện, giám mục Bienvenu cho người vô gia cư, Jean Valjean thức ăn và nơi trú ngụ qua đêm, Ông mới vừa được thả ra sau 19 năm ở tù vì ông đã đánh cắp một ổ bánh mì để nuôi các con đang đói khát của chị mình. Vì cứng lòng và cay đắng, Valjean đáp lại lòng tốt của giám mục Bienvenu bằng cách đánh cắp đồ bằng bạc của giám mục. Về sau, bị cảnh sát nghi ngờ bắt giữ, Valjean khai gian rằng ông được tặng cho đồ bằng bạc đó. Khi cảnh sát giải ông trở lại nhà của vị giám mục, trước sự ngạc nhiên của Valjean, giám mục Bienvenu xác nhận câu chuyện của Valjean là đúng. Và để sức thuyết phục thêm, ông nói, nhưng tôi còn cho anh các giá đỡ nến cũng bằng bạc như những cái khác mà anh có thể bán được 200 phật lang. Tại sao không lấy chúng theo với mấy cái đĩa của anh? Vị giám mục đến nhà, đến gần anh ta và nói nhỏ, đừng quên, đừng bao giờ quên là anh đã hứa với tôi sẽ sử dụng đồ bằng bạc này để trở thành một người lương thiện. Jean Valjean đã không nhớ về lời hứa này, đứng ngay người ra, ngạc nhiên. Vị giám mục trình chào nói tiếp, Jean Valjean, người anh em của tôi, ơi, anh không còn thuộc vào điều ác nữa, mà thuộc vào điều thiện. Chính là linh hồn của anh mà tôi đang mua cho anh đây. Tôi mang nó ra khỏi những ý nghĩ đen tối và từ tinh thần diệt vong, và tôi dâng nó lên Thượng Đế. Jean Valjean đã thực sự trở thành một con người mới, một người lương thiện và là ân nhân đối với nhiều người. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã gìn giữ hai giá đỡ nến bằng bạc để nhắc cho anh rằng linh hồn của ông đã được cứu chuộc để phục vụ Thượng Đế. Một số hình thức cứu chuộc về mặt thế tục đến bằng sự nỗ lực cùng hợp tác. Sự cứu chuộc về mặt thế tục là một trong lý do mà Đấng Cứu Rỗi đã thiết lập một giáo hội, để trong các tiểu giáo khu và chi nhánh, chúng ta có thể giảng dạy và khuyến khích nhau trong phúc âm. Chúng ta có thể yêu cầu sự giúp đỡ của những người khác và nguồn lực để đối phó với các nhu cầu cấp bách của cuộc sống. Những người hành động một mình hoặc trong các nhóm được thành lập vì một mục đích đặc biệt thì không phải lúc nào cũng có thể đủ sức giúp đối phó với những thử thách lớn hơn. Là những tín đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là một cộng đồng các thánh hữu được tổ chức để giúp đỡ các nhu cầu của các đồng thánh hữu của chúng ta và càng nhiều người khác nữa mà chúng ta có thể tìm đến trên toàn cầu. Nhờ vào các nỗ lực nhân đạo của chúng ta, như anh Oaks đã nói, trăm năm qua nên 890.000 người tại 36 quốc gia có được nước sạch, 70.000 người tại 57 quốc gia có được xe lăn, 75.000 người tại 25 quốc gia đã cải tiến được thị lực, và những người khác tại 52 quốc gia đã nhận được viện trợ sau các thiên tai. Cùng với những người khác, giáo hội đã giúp chùm ngựa cho khoảng 8 triệu trẻ em và đã giúp người Syria trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan với các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Đồng thời, các tín hữu hoạn nạn của giáo hội cũng đã nhận được lễ vật nhiên ăn trong năm 2012. Xin cảm ơn lòng rộng rãi của các anh chị em. Tất cả những điều này không bắt đầu gồng vào các hành động nhân từ và sự hỗ trợ của cá nhân, quà tặng thực phẩm, quần áo, tiền bạc, sự chăm sóc và hàng nghìn hình thức ăn uống và trắc ẩn khác mà qua đó chúng ta có thể tham gia trong công việc cứu chuộc giống như Đấng Kitô. Khi còn bé, tôi đã chứng kiến hành động của mẹ tôi để cứu chuộc một người phụ nữ đang hoạn nạn. Cách đây nhiều năm, khi các con trai của bà còn nhỏ, mẹ tôi đã trải qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng gần làm cho bà thiệt mạng và làm cho bà nằm liệt giường hầu hết thời gian trong gần một năm. Trong thời gian này, những người trong gia đình và các tín hữu của tiểu giáo khu đã giúp đỡ mẹ và gia đình của chúng tôi. Để giúp đỡ thêm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ của tiểu giáo khu, chị Abraham, đề nghị với cha mẹ tôi thuê một phụ nữ trong tiểu giáo khu đang rất cần công việc. Khi kể lại câu chuyện này, tôi sẽ sử dụng tên giả của Sarah và Annie cho người phụ nữ này và con gái của bà. Đây là câu chuyện của mẹ tôi. Tôi còn có thể nhớ chuyện đó rõ ràng như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nằm ở đó trên giường và chị Abraham mang Sarah đến cửa phòng ngủ. Tôi cảm thấy thất vọng. Đó là một người xấu xí nhất tôi chưa từng gặp. Rất gầy ốm, sầu sạch, tóc tai rối bù, lưng còng, đầu cúi xuống, nhìn sàn nhà. Cô ấy mặc một cái áo cũ xanh xoàng rộng thùng thình. Cô ấy không nhìn lên và nói nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe cô ấy nói gì. Núp đằng sau lưng của cô là một cô bé khoảng 3 tuổi. Hỡi ôi, tôi phải làm gì với người như thế này đây? Sau khi họ rời phòng, tôi khóc. Và tôi khóc. Tôi cần được giúp đỡ, chứ không cần thêm khó khăn. Chị Abraham ở lại một lát với Sarah và rồi họ nhanh chóng dọn dẹp căn nhà sạch sẽ và chuẩn bị mấy bữa ăn ngon. Chị Abraham yêu cầu tôi thử trong vài ngày vì cô gái này cần được giúp đỡ. Sáng hôm sau khi Sarah đến, cuối cùng tôi đã thuyết phục cô ấy đến bên giường của tôi để có thể nghe cô ấy nói gì. Cô ấy hỏi tôi muốn cô ấy làm gì. Tôi nói cho cô ấy biết và sau đó nói, nhưng điều quan trọng nhất là mấy đứa con trai của tôi. Hãy dành nhiều thời giờ với chúng, đọc cho chúng nghe. Chúng là quan trọng hơn căn nhà. Cô ấy là một đầu bếp giỏi và giữ nhà sạch sẽ, giặt đồ xong xuôi và cô ấy rất tốt đối với mấy đứa con trai của tôi. Nhiều tuần trôi qua, tôi biết được câu chuyện của Sarah vì cô ấy nghe không được rõ, không học giỏi và bỏ học. Cô ấy kết hôn lúc còn rất trẻ với một người beta. Annie được sinh ra đời và trở thành niềm vui cho cuộc sống của Sarah. Một đêm đông nọ, người chồng say xỉn trở về nhà, buộc Sarah và Annie vào trong xe trong khi họ đang mặc quần áo ngủ và sau đó bỏ họ lại bên lề đường cao tốc. Họ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đi chân không và lạnh cóng, Sarah và Annie đi vài dặm đường đến nhà của mẹ cô. Mẹ cô đồng ý cho họ được ở lại đó. Và đôi lại họ phải làm tất cả công việc nhà và nấu ăn và chăm sóc cho em gái và em trai của cô còn đang học trung học. Chúng tôi đưa Sarah đến một bác sĩ về tai và cô ấy đã nhận được một máy trợ thính. Chúng tôi khuyên cô nên đi học, đắp dành cho người lớn và cô đã được bằng tốt nghiệp trung học. Cô đi học vào buổi tối và tốt nghiệp đại học và giảng dạy chương trình giáo dục đặc biệt. Annie đã kết hôn trong đền thờ và có hai con. Cuối cùng Sarah trải qua một số giải phẫu tai và cuối cùng có thể nghe rõ được. Nhiều năm sau, cô nghỉ hưu và phục vụ truyền giáo. Sarah thường cảm ơn chúng tôi và nói rằng cô đã học được rất nhiều từ tôi. Nhất là khi tôi nói với cô ấy rằng mấy đứa con trai của tôi là quan trọng hơn căn nhà. Cô ấy nói điều đó đã dạy cho cô có thể làm như vậy với Annie. Sarah là một phụ nữ rất đặc biệt. Là các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải làm hết sức mình để giúp đỡ những người khác ra khỏi đau khổ và gánh nặng. Dù vậy, sự phục vụ cứu chuộc lớn nhất của chúng ta sẽ là dẫn họ đến với Đấng Kitô. Nếu không có sự cứu chuộc của Ngài khỏi cái chết và tội lỗi thì chúng ta chỉ có một phúc âm của công bằng xã hội. Điều đó có thể cung ứng một số trợ giúp và hòa giải trong hiện tại, chứ không có quyền năng để lấy xuống từ thiên thượng công lý hoàn hảo và lòng thương xót vô hạn. Sự cứu chuộc tột bậc là nơi Chúa Giêsu Kitô và chỉ nơi Ngài mà thôi. Tôi khiêm nhường biết ơn và công nhận Ngài là Đấng cứu chuộc. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cận lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Giờ đây, chúng ta sẽ có đặc ân để nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện kết thúc của Chủ tịch Monson, các đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài hát Lord, dismiss us with thy blessing. Tiếp sau đó, anh cả Larry E. Wilson thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc và đại hội này sẽ tạm ngưng trong 6 tháng.
Hi, brothers and sisters.
Thưa các anh chị em, chúng ta đã có một đại hội thật là tuyệt vời. Tôi biết các anh chị em sẽ đồng ý với tôi rằng các sứ điệp thật là đầy soi dẫn. Tâm lòng của chúng ta đã được cảm động và chứng ngôn của chúng ta về công việc thiêng liêng này đã được củng cố khi chúng ta cảm nhận được Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho chúng ta nhớ lâu những điều đã nghe được trong 2 ngày qua. Tôi khuyến khích các anh chị em nên nghiên cứu thêm các sứ điệp này khi được in ra trong các số báo tới của 2 tạp chí Ensign và Lihona. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình với mỗi người đã nói chuyện với chúng ta, cũng như những người đã dâng lời cầu nguyện. Ngoài ra, phần âm nhạc đã làm nâng cao tinh thần và đầy sôi dẫn. Chúng tôi yêu mến đại ca đoàn Tabernacle tuyệt vời của chúng ta và cảm ơn tất cả những người khác cũng đã đảm trách phần âm nhạc. Chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em trong chủ tịch đoàn và ủy ban hội thiếu nữ trung ương đã được giải nhiệm ngày hôm qua. Họ đã phục vụ rất xuất sắc và hoàn toàn tận tâm. Bằng cách giơ tay lên, chúng ta đã tán trợ các anh chị em đã được kêu gọi vào các chức vụ mới trong đại hội này. Chúng tôi muốn tất cả họ biết rằng chúng tôi mong muốn phục vụ với họ trong chính nghĩa của Đức Thầy. Thưa các anh chị em, chúng ta là một giáo hội toàn cầu. Các tín hữu của chúng ta ở khắp nơi trên toàn cầu. Tôi khuyên nhủ các anh chị em nên là các công dân tốt của các quốc gia nơi mình đang sinh sống và là những người hàng xóm tốt trong cộng đồng của mình. Các anh chị em nên tìm đến những người thuộc các tín ngưỡng khác cũng như thuộc tín ngưỡng của mình. Cầu xin cho chúng ta có lòng khoan dung cũng như tử tế và nhân từ đối với những người không chia sẻ tín ngưỡng và tiêu chuẩn của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi mang đến cho thế gian này một sứ điệp về tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn noi theo gương Ngài. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể ý thức được nhu cầu của những người xung quanh. Có một số người, đặc biệt là trong giới trẻ, đang dính líu một cách bi thảm đến ma túy, tình trạng vô luân, hình ảnh, sách báo khiêu dâm và vân vân. Có những người đang cô đơn, kể cả các quá phụ và những người quá vợ, đang khao khát được có bầu, có bạn và có được mối quan tâm của những người khác. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ và có một tấm lòng yêu thương dành cho họ. Chúng ta sống trong một thời kỳ trong lịch sử của thế gian khi có rất nhiều thử thách khó khăn, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời và lý do để vui mừng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có những lúc trải qua nỗi thất vọng, đau lòng và thậm chí cả thảm cảnh trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn của mình. Cho dù đó là những khó khăn nào đi nữa, tác giả Thi Thiên đã mang đến lời cam đoan này. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Thưa các anh chị em, tôi muốn các anh chị em biết tôi biết ơn biết bao về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trong những ngày sau này qua tiên tri Joseph Smith. Đó là bí quyết có được hạnh phúc của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta khiêm nhường và thành tâm, có được đức tin rằng Cha Thiên Thượng có thể hướng dẫn và ban phước cho chúng ta trong cuộc sống này. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Thượng Đế hàng sống, Ngài nghe lời cầu nguyện của những tấm lòng khiêm nhường. Vị nam tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, phán cùng mỗi người chúng ta: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người. Cầu xin cho chúng ta tin vào những lời này và tận dụng lời hứa này. Giờ đây, khi đại hội này kết thúc, tôi khẩn cầu các phước lành của Thiên Thượng ban xuống cho mỗi anh chị em. Cầu xin cho ngôi nhà của các anh chị em tràn đầy tinh thần bình an, hòa thuận, nhã nhặn và yêu thương. Cầu xin cho các ngôi nhà này tràn đầy Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho các anh chị em giữ gìn và nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về phúc âm, để chúng sẽ bảo vệ các anh chị em chống lại sự hành hạ của Satan. Thưa các anh chị em, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong 6 tháng nữa, tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước và giữ gìn các anh chị em. Cầu xin tinh thần bình an đã hứa của Ngài ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi. Xin cảm ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện thay cho tôi và thay cho tất cả các vị thẩm quyền trung ương. Chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị em. Trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, là Đấng chúng ta phục vụ, ngay cả Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in
heaven, của chúng con, với hết lòng, chúng con bày tỏ lòng biết ơn Đại hội Trung ương này. Chúng con đã thật sự được nâng cao lên thiên thượng bởi những lời soi dẫn của các vị lãnh đạo của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha đã được sống vào thời gian của những phép lạ, mặc khải và thời gian để nghe được những lời giảng dạy của các vị tiên tri trong những thời gian khó khăn. Chúng con cầu xin Cha ban phước chúng con khi chúng con ra về, để chúng con không những đi trong ánh sáng mà chúng con có thể là ánh sáng cho thế gian. Xin Ngài giúp đỡ chúng con để suy nghĩ về ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi và chia sẻ với những người khác trong những điều mà chúng con làm và nói. Chúng con cảm ơn Cha, một vị tiên tri trên thế gian vào thời đại này. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con để đi theo những lời giảng dạy của họ. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
This has been a broadcast of
Đây là phần phát sóng Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.